là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, chương trình có bài ghi nhận phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Tiếp đó là phản ánh Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác thu, giảm tỷ lệ nợ đọng. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.300 hectare mặt nước nuôi trồng thủy sản, thực hiện đề án phát triển thủy sản. Đến nay toàn tỉnh duy trì trên 1.500 lồng cá, trong đó riêng ở Yên Bình có 1.345 lồng cá. Ngoài việc vận động khuyến khích người dân tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp còn phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kịp thời ngăn chặn các đối tượng khai thác thủy sản trái phép. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở sản xuất giống, chuẩn bị con giống để phục vụ cho việc nuôi trồng của người dân.
Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho trên 7.000 hội viên vay vốn với tổng nguồn vốn trên 170 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn tổ chức các lớp tập huấn giúp hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, duy trì có hiệu quả các nguồn vốn vay, thường xuyên phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện nguồn vốn vay, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tạo việc làm cho hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện còn vận động hội viên tích cực tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng mô hình phát triển sản xuất cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm ở vùng cao và từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm ở vùng thấp. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình sẽ tiếp tục duy trì thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhân rộng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, củng cố các mô hình tổ nhóm tín dụng tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Từ đầu năm đến nay, tổng số chi bảo hiểm xã hội của tỉnh Yên Bái là trên 650 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn ngân sách nhà nước là gần 230 tỷ, chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội trên 420 tỷ đồng. Để thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái giảm các thủ tục hồ sơ, thực hiện giao dịch qua hệ thống bưu điện, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ như kết nối giao dịch điện tử đến với đơn vị sử dụng lao động. Kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm cho các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống bưu điện để giảm thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm, kịp thời giải đáp những thắc mắc về chế độ chính sách cho người dân. Tại bộ phận một cửa của các đơn vị bảo hiểm xã hội đều niêm yết công khai các biểu mẫu thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia, hướng dẫn về trình tự, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện hơn 20.300 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó đã ra quyết định xử phạt hơn 18.600 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách gần 7 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện chủ yếu là chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, vi phạm về nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, xe chở quá khổ quá tải, chuyển hướng không có tín hiệu đèn. Nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm, nhất là trong các dịp cao điểm của mùa lễ hội, ngoài thực hiện tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương sẽ tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn như chạy quá tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn. Riêng các trường hợp vi phạm an toàn giao thông là cán bộ, đảng viên thì sẽ gửi giấy thông báo vi phạm về cơ quan đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày tuyến đường Hồ Chí Minh xuyên qua dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, nối liền Nam Bắc được mở, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những ký ức hào hùng, niềm vui ngày toàn thắng, non sông thu về một mối không bao giờ phai mờ trong ký ức của những người lính Trường Sơn năm xưa. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính ấy lại viết tiếp trang sử vẻ vang trong thời bình, trở thành những điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương và tích cực tham gia công tác nghĩa tình đồng đội. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự sau.
Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một kỳ công trong lịch sử chiến tranh chống đế quốc Mỹ, là căn cứ địa vững chắc, biểu tượng của sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân cả nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của quân và dân Yên Bái. Trong những năm tháng hào hùng ấy, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã vượt qua biết bao mưa bom bão đạn, xe dọc Trường Sơn đi cứu nước. Những chiến sĩ Trường Sơn luôn có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất để chiến đấu bảo vệ cho độc lập tự do của dân tộc. Để khơi dậy phát huy những phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, bộ đội Trường Sơn anh hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Từ khi thành lập vào năm 2012 đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn được Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của hội là giữ gìn phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Bên cạnh đó, hội còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên hội viên tích cực phát triển kinh tế, góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng trong hội viên và nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ. Ông Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn ở Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở một cái chiến trường mà được đánh giá là một cái chiến trường dài ngày nhất, gian khổ nhất và hy sinh ác liệt nhất. Do vậy là mỗi một cán bộ chiến sĩ của Trường Sơn về đấy thì mang theo cái di chứng của chiến tranh. Đó là chất độc hóa học, đó là sốt rét và thương tật. Do vậy mà mỗi một chiến sĩ Trường Sơn về thì ốm đau bệnh tật nhiều. Nhưng không phải vì thế mà như vậy là các chiến sĩ Trường Sơn mà buông tay, mà thực hiện cái lời dạy của Bác là thương binh tàn nhưng không phế. Cho nên Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu động viên các hội viên làm tốt cái công tác động viên nghệ tình đồng đội. Từ cái đó đã xây dựng được các cái mô hình kinh tế, và các đồng chí với một cái tinh thần kiên cường bất khuất của Trường Sơn thì không chịu khuất phục trước khó khăn và đã xây dựng được nhiều các cái mô hình kinh tế tốt. Hội Trường Sơn chúng tôi đang cố gắng từ nay cho đến hết năm 2020 thì sẽ giúp cho tất cả các hội viên thoát nghèo. Thứ hai là 100% các hội viên không còn ở nhà tạm. Thứ ba là xây dựng cái công tác nghĩa tình đồng đội để giúp nhau, động viên nhau xóa đói giảm nghèo.
Nhờ làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, sau 7 năm thành lập, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã vận động hỗ trợ xây dựng được 78 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách, tặng trên 5.400 xuất quà dịp lễ Tết, giúp đỡ gần 4.000 cây con giống cho các đồng đội khó khăn phát triển kinh tế. Nhờ đó, đã có 78 hộ hội viên thoát nghèo. Với sự quan tâm kêu gọi giúp đỡ của Tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn ở Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Dũng Tiến ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, giúp ông cùng gia đình yên tâm mỗi khi mùa mưa bão về. Những năm 70 của thế kỷ trước, ông Tiến đã cùng đồng đội vượt qua bao khó khăn gian khổ, góp công góp sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do ảnh hưởng của bom đạn, sau khi xuất ngũ về, ông được hưởng chế độ thương binh 4/4. Hơn nữa, lại là gia đình chính sách vừa thờ cúng liệt sĩ, vừa thờ mẹ Việt Nam anh hùng. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, tuổi cao sức yếu, nhưng được sự động viên giúp đỡ của các cấp hội, ông Tiến vẫn luôn nỗ lực tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Dũng Tiến, xã Ngoa Quán, huyện Trấn Yên nói.
Được sự giúp đỡ của Hội Trường Sơn, thì gia đình tôi cũng đã được tài trợ một nếp nhà là thay cho cái nhà cũ, nhà rột nát. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng lấy đó làm cái động lực để mà phát triển kinh tế, chăn nuôi tăng gia, và trong cấy hái là cũng phát triển mạnh, để chúng tôi cố gắng để củng cố kinh tế gia đình và củng cố cuộc sống gia đình hiện tại.
Không chỉ làm tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội, những người lính Trường Sơn năm xưa còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương sáng giữa đời thường. Tiêu biểu phải kể đến ông Lê Thành Đồng ở thôn Linh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng, cho thu nhập trung bình từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Để có được cơ ngơi khang trang hiện có, ít ai biết rằng người lính Trường Sơn ấy đã phải trải qua biết bao khó khăn thử thách. Mang thương tật với tỷ lệ mất sức tới 62%, gia đình thuộc hộ nghèo, đông con, vợ ông bị liệt toàn thân. Nhưng với ý chí, nghị lực và bản lĩnh thép của người lính Trường Sơn năm xưa, ông Đồng không cam chịu đói nghèo, vượt qua mọi nỗi đau thể xác cũng như tinh thần, quyết tâm xây dựng kinh tế mới. Sau khi bươn trải đủ nghề để kiếm sống, đến nay ông Đồng đang duy trì trồng 300 gốc đu đủ Thái Lan, cung cấp quả xanh cho các nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời nuôi thêm 500 con gà Ai Cập và 700 con vịt đẻ, mỗi ngày thu khoảng 1.000 quả trứng cung cấp ra thị trường. Cùng với đó, ông còn trồng thêm 3 hectare rừng kinh tế nuôi lợn và chuyển đổi trồng thêm 500 gốc cây thanh long ruột đỏ để có kinh tế lâu dài về sau. Ông Lê Thành Đồng, thôn Linh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Về với đời thường thì cũng trong khi chuyển đổi thì làm việc gì để có hiệu quả. Đấy. Hay là nuôi con gì, trồng con gì, ban đầu thì cũng rất là chăn trở. Thế nhưng mà với cái nghị lực của người lính Trường Sơn, trước đây là chúng tôi là đã được rèn luyện trong quân ngũ. Trước đây thời chiến tranh rất là khó khăn, ác liệt, thế mà còn vượt qua. Thế về với đời thường với cái dưới sự lãnh đạo của Đảng, được các cái tổ chức chính trị xã hội như vậy tạo điều kiện, tập huấn thì nuôi con gì, trồng cây gì để nó có cái hiệu quả kinh tế phát triển. Thì bản thân nó thì vượt qua cái sức khỏe để nghị lực đi lên. Thế ban đầu thì cũng rất là chăn trở, trồng cái gì, nuôi con gì, thì dần dần là từ đó là mình mới rút ra được để nó có cái hiệu quả. Thì mục tiêu của mình là nâng cái mức sống của gia đình lên, hàng tháng, hàng ngày nó có cái thu nhập để như vậy là hòa nhập cùng với bà con lối xóm trong cái thời kỳ đổi mới này.
Bên cạnh sự nỗ lực của các hội viên, các tổ chức hội cơ sở cũng luôn làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp, động viên, chia sẻ, đẩy mạnh các hoạt động truyền thống nghĩa tình đồng đội. Trong những ngày tháng năm lịch sử này, các cơ sở hội truyền thống Trường Sơn được Hồ Chí Minh các địa phương trong tỉnh cũng đang sôi nổi tổ chức các hoạt động gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, luôn tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Ông Bùi Hữu Thu, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên nói:
Đến bây giờ tất cả các cái hội là coi như đã đi vào tổ chức theo một cái nề nếp sinh hoạt đều đặn, hàng quý, hàng 6 tháng một năm đều có sơ kết, tổng kết đánh giá, và các cái mô hình điển hình tiên tiến là nói chung là cũng đã phát huy rất tốt. Các đồng chí là cũng đã đồi rừng rồi chăn nuôi là các đồng chí cũng làm rất là tốt. Hội chúng tôi bây giờ thì là anh em tất cả là làm cái hai cái nhiệm vụ chính là phát huy truyền thống và giữ gìn bản chất của cổ hộ. Thì đấy là trong các cái kết hợp với từng địa phương một về phía Mặt trận Tổ quốc rồi là các đoàn thể là người ta cũng rất ủng hộ, nên là kết hợp là các đồng chí là triển khai học tập các cái nghị quyết của Đảng. Như thế là nghị quyết 05 của học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì thế là đều gắn vào với các cái chương trình học tập triển khai của hội.
Hiện nay 1.300 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn được Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm, cùng đoàn kết gắn bó xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, thắp lên ngọn lửa để thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng do phóng viên Đoàn Mến, Nguyễn Hà thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2019, số thu bảo hiểm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đạt gần 450 tỷ đồng, tăng hơn 44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, tỉnh phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 1.500 tỷ. Để đạt mục tiêu đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện các giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát tình hình nợ đọng, hậu kiểm và thực hiện nghiêm quy trình quy định về quản lý thu, phản ánh của phóng viên Thu Hòa, Hải Sơn.
Công ty trách nhiệm hạn tư vấn thiết kế Hoàng Liên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế liên quan đến xây dựng công trình điện, nhà ở, nên đòi hỏi yêu cầu về trình độ kỹ thuật cao đối với người lao động. Bởi vậy, đảm bảo các chế độ tiền lương, bảo hiểm cho người lao động là yếu tố then chốt để đơn vị giữ chân người lao động. Ông Ma Quang Thức, giám đốc công ty trách nhiệm hạn tư vấn thiết kế Hoàng Liên, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty chúng tôi là thực hiện trong lĩnh vực tư vấn công trình và dịch vụ về điện. Thế nên công ty chúng tôi luôn đặt người lao động là vị trí trung tâm của sự phát triển. Công ty cũng xác định rõ việc đóng bảo hiểm xã hội là đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chính vì vậy mà chúng tôi thực hiện đóng bảo hiểm một cách nghiêm túc. Hàng tháng chúng tôi đều đóng đầy đủ và không có trường hợp đóng muộn, đóng thiếu và nợ đọng bảo hiểm xã hội. Còn về những cái trường hợp mà phát sinh giải quyết chế độ cho người lao động về thai sản hoặc ốm đau thì chúng tôi cũng phối hợp với đơn vị chủ quản là bảo hiểm xã hội thành phố thì giải quyết một cách kịp thời, nhanh chóng và chi trả trực tiếp cho người lao động.
Để tăng thu bảo hiểm xã hội, không chỉ là duy trì số người tham gia mà giải pháp quan trọng là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Với mục tiêu đó, ngành bảo hiểm xã hội tập trung vào những đơn vị doanh nghiệp mới thành lập, tuyên truyền về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho người lao động. chính sự chủ động vận động người lao động tham gia bảo hiểm của chủ sử dụng lao động sẽ là giải pháp quan trọng để người tham gia bảo hiểm đạt tỷ lệ cao. Bà Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, huyện Bình nói.
Nợ động bảo hiểm thì thực ra thì đối với nợ động bảo hiểm thì ảnh hưởng đến doanh nghiệp, thứ nhất là đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là đối với nghỉ hưu và giải quyết những chế độ ốm đau thai sản. Cái vấn đề đấy doanh nghiệp rất là chú tâm, cho nên là do cũng phụ thuộc vào cấp trên ấy, mà vốn nguồn vốn kinh doanh thì nó cũng tính đến thời điểm này nó rất là khó khăn, bởi vì chúng tôi còn ngoài sửa chữa thường xuyên ra chúng tôi còn làm công trình ngoài cơ, nên là nguồn vốn công ty là chủ yếu là đầu tư làm công trình ngoài nên là vốn lưu động thì nó rất hạn chế. Thành ra là cái độ trễ trong việc bảo hiểm ấy, nó cũng không tránh khỏi đối với doanh nghiệp.
Tuy nhiên, vấn đề nợ đọng bảo hiểm luôn đặt ra nhiều thách thức đối với ngành bảo hiểm. Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, thành phố Yên Bái hiện vẫn chưa đóng bảo hiểm cho 590 lao động với số tiền 3,7 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, thành phố Yên Bái cho biết về lý do dẫn đến nợ đọng của công ty.
Đối với quan điểm của công ty chúng tôi đó là rất coi trọng người lao động, bởi vì con người chính là trung tâm của mọi sự phát triển, và đối với chúng tôi thì con người, cái tiềm năng và cái khả năng phát triển của con người là vô tận. Chính vì thế mà chúng tôi rất coi trọng người lao động, và chúng tôi cũng có những chính sách để giúp đỡ người lao động có thể là nâng cao cái mức thu nhập của họ, cũng như là thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ của nhà nước đối với người lao động.
Đối với những đơn vị nợ đọng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên sau 2 lần đôn đốc thu mà đơn vị chưa đóng bảo hiểm cho người lao động, sẽ bị ngành bảo hiểm xã hội lập biên bản, sau đó chuyển hồ sơ sang phòng khai thác và thu nợ và tiến hành thanh tra khi cần thiết. Ông Đào Phùng Nghĩa, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Hàng tháng, phòng thu tham mưu cho lãnh đạo bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch đi đôn đốc thu tại các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để đề nghị đơn vị đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đảm bảo đúng quyền lợi lao động. Do đó là phòng đã phân công cán bộ đến từng đơn vị để đôn đốc thu và lập biên bản ghi nhận để đơn vị đóng theo cái đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái là đầu năm tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những tháng đầu năm còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất của doanh nghiệp, ví dụ những công ty chế biến nông lâm sản thực phẩm, công ty sản xuất giấy vân vân, do đó nên là chưa xuất khẩu được nên là nguồn kinh phí để đóng bảo hiểm xã hội là chưa có, do đó nên đơn vị cũng nợ bảo hiểm xã hội.
Để đạt mục tiêu thu bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền, quy định xử phạt vi phạm luật bảo hiểm xã hội cho các chủ sử dụng lao động, bám sát chỉ tiêu đơn vị sử dụng lao động, tiếp đón đôn đốc thu, phấn đấu giảm nợ đọng ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó, ngành cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch, nâng cao chất lượng công tác của bộ phận một cửa liên thông và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giải quyết các công việc chuyên môn để rút ngắn thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính, chất lượng công việc được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu của ngành đặt ra.
Tôi đến bên nhà rồng, chiều xuân nắng tỏa, hoàng dừa tóc xoa, nhìn sông nước xôn xao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ việc uống rượu bia khi tham gia giao thông lại thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân đến thế, khi vừa qua một loạt các vụ tai nạn thương tâm xảy ra đều có nguyên nhân người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Một loạt các giải pháp được kiến nghị như nâng chế tài xử phạt, quy định rõ về việc sử dụng rượu bia, thậm chí giờ bán, số lượng cung cấp. Thậm chí có cả những đề xuất như lao động công ích nếu để xảy ra tình trạng trên. Tuy nhiên, dù chế tài có nặng đến đâu mà ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông không thay đổi, thì những cảnh con mất cha, vợ mất chồng vẫn xảy ra. Câu chuyện chúng tôi kể sau đây cũng là câu chuyện chung của mỗi gia đình và là lời cảnh tỉnh để mỗi chúng ta cùng nâng cao ý thức hơn khi tham gia giao thông.
Có chồng đã từng bị tai nạn gãy 6 xương sườn, vỡ xương gò má sau cuộc nhậu tới 1 giờ sáng cách đây vài năm. Chị Hoàng Thị Nhung ở thành phố Yên Bái vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại vào đêm muộn. Sau vụ đó, chị tha thiết dặn chồng, đã nhậu thì bắt taxi, xe ôm, chứ không tự lái xe về nhà. Thế nhưng cú ngã, suýt mất mạng cũng chỉ khiến chồng chị không cầm lái khi có hơi men trong người được vài tháng rồi lại ngựa quen đường cũ. Từ đó mỗi đêm chồng đi nhậu, chị lại thấp thỏm ngủ không yên, chỉ khi nghe tiếng anh mở cửa vào nhà chị mới yên tâm. Hoàn cảnh và tâm trạng của chị Nhung cũng là nỗi lòng của hàng triệu gia đình khác, nơi những người cha, người mẹ, người vợ, người con đêm đêm thấp thỏm chờ người thân trở về sau mỗi buổi tiệc tùng, giao đãi, gặp gỡ, ký kết, hội họp hay đơn giản chỉ là nhậu theo thói quen. Những người uống bia rượu có rất nhiều lý do biện minh cho hành vi vẫn điều khiển xe sau khi uống, như không có chỗ gửi xe qua đêm, không say, chưa say, mang xe về để sáng hôm sau có xe đi làm. Thậm chí nhiều người còn thích cảm giác có hơi men thì tay lái mới lụa. Thế nên cứ thử làm một vòng quanh bất kỳ thành phố nào vào bất kỳ ngày nào trong tuần, hình ảnh phổ biến là các quán nhậu đông nghịt, bãi gửi xe chật ních, nhưng tàn cuộc, người về xe cũng hết, bãi vắng tanh. Chẳng ai quan tâm đằng sau những cuộc vui của mình là những giấc ngủ chưa bao giờ trọn vẹn của người ở nhà khi người thân chưa trở về bình an. Nhưng đâu chỉ những gia đình có người cầm lái khi uống bia rượu lo lắng rủi ro từ đối tượng này với những người tham gia giao thông với xã hội là rất lớn. Thực tế, đa số trường hợp người uống bia rượu lái xe gây tai nạn, thiệt hại nặng hơn thường rơi vào những người đi đường. Biết bao gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng, người khỏe mạnh thành tàn phế. Những khát vọng thanh xuân vỡ vụn bởi hành vi uống thiếu ý thức lái xe khi đã có bia rượu trong người. Những kẻ giết người sau tay lái có hơi men ngày càng nhiều, hậu quả càng thảm khốc là do ý thức trách nhiệm của mỗi người về vấn đề này còn quá kém. Vì vậy, ngoài chế tài thật nặng, thật nghiêm, cần có những hoạt động làm rõ tác hại của việc cầm lái khi uống bia rượu. Rằng mỗi chúng ta đều có thể trở thành kẻ giết người, hủy hoại hạnh phúc gia đình, làm tan vỡ ước mơ, khát vọng của người khác từ hành vi cầm lái khi uống bia rượu của mình. những hoạt động này không chỉ với người uống bia, rượu, mà cần sự tham gia của tất cả mọi người ở nhiều góc độ khác nhau, từ hành vi không ép uống, không ngồi sau xe người có hơi men, tẩy chay người uống bia rượu tham gia giao thông, phạt nặng hơn nữa người có hơi men điều khiển phương tiện giao thông. Các hoạt động này cần được thực hiện thường xuyên lâu dài để từ thay đổi ý thức sẽ dẫn đến thay đổi hành vi. Còn cứ sau mỗi tai nạn lại dấy lên phong trào, kêu gọi thì rất khó để thay đổi thói quen nhậu mát trời ông địa vẫn chạy xe về nhà của rất nhiều người hiện nay. Đừng nói đến chuyện đã uống bia, rượu thì không lái xe.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ phụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.